Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa cũng có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Điều khoản gia đình 760 nói một cái việc rất là căn bản. Khi nó nói đến vấn đề căn bản thì chúng ta phải biết rằng là tất cả những việc gì nó xảy ra liên quan đến cái điều luật này đều được đọc trong cái điều luật này, và từ đó chúng ta mới đi đến cái quyết định là cái tài sản này là của chung hay là của riêng. Ngay đầu tiên thì chúng ta phải coi như là tài sản mà được tạo ra trong cuộc sống vợ chồng là của chung. Chúng ta không có thắc mắc gì hết. Nhưng khi chúng ta nói rằng là cái tài sản này là cái tài sản của riêng tôi, thì chúng ta bắt đầu đi vào những vấn đề phức tạp hơn. Ở California, chúng ta biết tài sản trong thời gian tạo ra trong thời gian hai người là vợ chồng có với nhau là tài sản của chung. Chỉ có thế thôi. Và mỗi một người phối ngẫu có được cái quyền kiểm soát chi tiêu dùng cái tài sản đó y như nhau. Nếu mà chúng ta nói rằng là cái nhà này tôi mua trước khi mà tôi có gia đình, thì chúng ta là cái người phải chứng minh rằng là tài sản này là tài sản của riêng mình. Và những cái tài sản mà hai người có, mà nếu nó đưa ra những cái phúc lợi như là tiền mướn nhà, như là tiền thu nhập, thì chúng ta phải định nghĩa, phải thẩm định rằng là cái số tiền đó là tiền của chung hay là tiền của riêng. Trừ khi ở trong cái điều khoản luật đã được viết ra hay cung cấp, thì cả hai người đều không có cái quyền với cái tài sản riêng của cái người kia. Nhiều người cứ hỏi tôi rằng là vậy tôi mua căn nhà này á, 5 năm rồi bây giờ tôi mới có gia đình. Vậy thì cái nhà này lúc mà đi đến chỗ ly dị, nó là của tôi hay là nó là của chung? Cái câu hỏi đó nó có thể đưa chúng ta đến một cái câu trả lời đơn giản, hay nó cũng có thể đưa chúng ta đến một cái việc làm phức tạp. Vì vậy, cái việc mà chúng ta phải coi như là những tài sản đã được có trong thời gian hai người là vợ chồng, ngoại trừ những tài sản mình nhận được là quà hay là những tài sản mình nhận được là từ người thân của mình để lại cho mình, và trừ khi mình có thể chứng minh được rằng là cái tài sản đó là cái tài sản của riêng mình, thì chúng ta phải chấp nhận đó là tài sản của chung. Có khi có những người nói rằng là tại sao tôi đi làm, cái người kia không làm gì hết, trong 20 năm cuộc sống vợ chồng mà bây giờ tôi lại không có cái quyền giữ những cái tài sản này vì chỉ có tôi là người đi làm. Đó là cái điều luật mà chúng ta không có bằng lòng, nhưng chúng ta không có cái lựa chọn. Tại sao? Vì trong 20 năm nay, hai người là vợ chồng. Nếu của chồng công vợ, thì của vợ cũng là công chồng. Và nếu một trong hai người không có cung cấp hoặc là không có giúp đỡ, hoặc là không có cộng vào cái tài sản của hai người, mà cái người đó ngày hôm nay tự nhiên ngồi thừa hưởng một nửa cái phần tài sản đó, thì nó không có công bằng lắm, phải không? Nhưng đó là cái điều luật mà chúng ta phải tuân theo. Nhưng rồi trong thời gian cuộc sống, vợ chồng chúng ta tin tưởng nhau, yêu thương nhau, chúng ta có bao giờ ngồi mà tính toán nghĩ ra rằng là ồ như thế này, như thế kia không? Có những người làm việc đó chứ, nhưng chúng ta không bao giờ làm những cái việc như thế trong một cái cuộc sống bình thường. Và cái sự gọi là chung tài sản, trộn lẫn tài sản, nó có cho chúng ta được cái quyền tranh cãi và nói rằng là cái tài sản này là tài sản của riêng tôi không? Dưới luật thì cái đặc tính của cái tài sản đó nó là của riêng hay của chung. Nếu nó đi qua những cái bước đường trong cuộc sống, và nếu không có những cái bằng chứng cho thấy là cái người có cái tài sản riêng đó có cái ý định là làm nó trở thành cái tài sản chung, thì cái tài sản riêng đó, cái đặc tính của nó vẫn là tài sản riêng. Khi tôi làm Living Trust, và rất là nhiều người không có để ý đến cái vấn đề này, nhưng cái bổn phận của tôi phải hỏi rằng là hai anh chị có ba căn nhà. Vậy thì ba căn nhà này có cái căn nhà nào là tài sản của riêng không? Vì nếu tôi bỏ cái nhà này vào trong cái trust, tôi chuyển cái chủ quyền từ tên của anh chị vào tên của trust, thì cái đó là một cái hành động transmutation, tức là mình đã chuyển đổi cái tài sản này từ tài sản của riêng vào tài sản của chung. Chuyện này xảy ra cũng khá nhiều. Và nhiều người không nghĩ rằng là ồ, tôi muốn cái tài sản này, cái nhà này nó vẫn là của riêng tôi. Tại tôi muốn nó cho cái đứa con của tôi với cái người phối ngẫu trước, với cuộc sống trước của tôi. Và khi cái lời nói đó được đưa ra thì tôi phải cẩn trọng trong cái việc làm thế nào để chỉ định cái căn nhà đó là cái căn nhà của riêng của cái người này. Thì cái nhà đó phải để lại theo như cái lời chỉ dẫn của cái người đó đã đưa ra. Và cái người phối ngẫu của cái người đó cũng bằng lòng như thế, vì họ làm một cái bộ trust chung với nhau. Nhưng có nhiều người hời hợt không để ý đến cái vấn đề này và chuyển nhượng cái nhà đó vào trong cái trust của hai người đang là vợ chồng hiện tại. Khi cái ý định của một người phối ngẫu muốn là căn nhà đó cho cái người con riêng của ông ta hay bà ta vào cái cuộc sống trước. Đây là cái khó khăn của những cái vấn đề mà chúng ta cứ nói rằng là đây là tài sản riêng của tôi. Có nhiều người cũng nói rằng là ô, tôi kiểu người đi làm, cái tiền tôi làm được là cái tiền của tôi cất đi. Vậy thì cái tiền làm được là vào lúc nào? Nếu cái tiền làm được và trong cái thời gian hai người là vợ chồng, thì cái tiền đó không phải là tiền của riêng mình mà là tiền của chung. Mình phải đem ra để mà mình chia. Bằng lòng hay không, đó là cái sự thật mà chúng ta phải chấp nhận. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến tài sản, chúng ta hiểu thấu được những cái việc chúng ta cần phải làm, thì cái việc mà chúng ta đi đến cái chỗ chấp nó sẽ nhẹ bớt đi nhiều. Và nếu quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi số điện thoại ở văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center, nó nằm trong cái building số 2000. Và nếu quý vị cần tham khảo và cần làm hẹn, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Khi cái hồ sơ này đưa ra đến tòa, cái số tiền rất là lớn, thì cái người mới đưa những dữ kiện và cái người chuyên môn để ra làm nhân chứng với 17.000 những cái danh mục và 23 cái chương mục. Quý vị có thể tưởng tượng trong 20 năm biết bao nhiêu thời gian đi qua, biết bao nhiêu cái item, cái entry, biết bao nhiêu cái account để có thể kết nối và nói rằng là cái tài sản này là cái tài sản riêng của ông này. Và khi chánh án ở trên tòa sơ thẩm, sau khi trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ. Dạ, em chào luật sư.
Em chào chị.
À dạ, à, cho em hỏi là em có giấy tờ bảo lãnh cho anh chị em á, thì hôm tháng 4 2008, cho em hỏi thì khoảng bao lâu thì được giống như giấy tờ tới thì phỏng vấn, rồi khi nào thì em có thể đem hồ sơ lên để nhờ văn phòng giúp đỡ á, là chờ phải nhận được cái giấy gì đó hay là bây giờ được rồi ạ?
Ồ, nghe tôi hiểu câu hỏi lắm, nghe tôi hỏi đây, chị nói là chị mới nộp giấy tờ bảo lãnh hả?
Không, em nộp đã từ tháng 4 năm 2008 rồi.
Ờ, tức là anh em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau ở Việt Nam đúng không?
Dạ đúng rồi, chị. Okay.
Và ngày hôm nay mình đã có cái approval notice rồi đúng không?
Dạ, là em nhìn vô em thấy là tháng năm 2010 đó, tháng 8 năm 2010.
Và cái ngày đáo hạn của mình là cái ngày mình nộp đơn vào năm 2008 đúng không?
Dạ.
Ok, hiện giờ dưới cái bảng visa bulletin thì họ nói rằng là gia đình bảo lãnh anh chị em bảo lãnh cho nhau thì họ đang cứu xét đến ngày 22 tới tháng 7 2007. Cho nên cái thời gian chờ đợi cũng không có lâu lắm, nhưng nó tùy vào cái sự cứu xét của cơ quan chiếu khán quốc gia nhé. Tôi nghĩ là khoảng chừng 1 năm nữa nhé.
Khoảng bao lâu nữa luật sư?
Tôi nghĩ là khoảng chừng 1 năm nữa, vì bây giờ ngày hôm nay họ cứu xét đến 22 tây tháng 7 2007 mà cái hồ sơ của mình là tháng 8 2008 đúng không?
Dạ dạ. Tháng 4 2008.
Tháng 4 2008 thì tôi nghĩ cũng khoảng chừng 1 năm nữa nhé.
Dạ dạ, với lại luật sư cho em hỏi khi nào thì em đem giấy tờ tới đây văn phòng để bắt đầu mình nhờ sự giúp đỡ đó, chứ hay là bây giờ hay là chờ cái giấy gì đó người ta gửi về mình mới bắt đầu tiến hành vậy luật sư?
Ok. Mình có thể chờ khi cơ quan quốc gia là National Visa Center họ gửi cho mình cái hóa đơn để mình trả tiền visa với tiền bảo lãnh tài chính. Cái lời đề nghị của tôi trước hết để cho quý vị có thể thông và thấu hiểu được cái sự khó khăn trong vấn đề làm việc. Khi mà quý vị muốn chúng tôi giúp quý vị làm một nửa cái hồ sơ là vì chúng tôi không làm cái đơn I-130. Mà cái đơn I-130 nhiều khi đó là những cái vấn đề mà tạo ra cho những cái phức tạp về sau. Còn nếu muốn đưa hồ sơ để chúng tôi có thể giúp được thì có thể chờ đến khi chúng ta nhận được cái hóa đơn từ cơ quan chiếu khán quốc gia rồi chúng ta bắt đầu từ đó nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, chị sẵn cho em hỏi cái đơn I-130 là cái gì vậy? Tại em dọn từ tiểu bang khác về đây đó nên em cũng không biết nữa.
Cái đơn I-130 là cái đơn mà lúc mà mình bà làm giấy tờ bảo lãnh gia đình đó. Mình nộp và mình nói mình là cái người sponsor, mình là cái người petitioner, rồi cái người kia là cái người beneficiary, và cái người đi theo là cái người vợ hoặc là con, hoặc là chồng hoặc là con là cái người derivative beneficiary. Cái đơn I-130 nếu làm từ năm 2004 đến giờ thì nó là một cái đơn rất là đơn giản, nó chỉ có 2 trang thôi. Và là cái gì thì tôi đâu có biết được, chị làm với ai thì chị có thể xin copy từ người đó, nhưng tôi không biết là copy có còn hay không. Nhất là khi mà quý vị làm những giấy tờ liên quan đến bất cứ một cái gì, quý vị nên giữ copy chứ. Ngay cả những người làm cái đơn DS-260 ở trên mạng lưới, quý vị cũng có thể in ra để giữ copy được. Nhiều người nói với tôi là không có in ra được hay sao không đúng. Hay là quý vị làm cái N400 trên cái mạng lưới, trên cái online cũng có thể in ra giấy tờ được. Quý vị nhớ nha, đừng có làm giấy tờ mà không in ra copy. Đến lúc cần thiết thì sao mà có thể giúp đỡ cho quý vị được nhé. Đó là câu trả lời. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi cái ông này, ông ấy phải thu thập tất cả những giấy tờ trong 20 năm là hôn nhân với bà vợ của ông ta, quý vị có thể tưởng tượng có những giấy tờ ông ta không thể nào có được. thì chúng ta không có những giấy tờ đó, chúng ta phải chấp nhận rằng là đó là tài sản của chung. Còn nếu chúng ta có thể chứng minh được là cái đặc tính của cái tài sản này nó là của riêng, thì chúng ta phải làm cái sự điều tra, cái sự nối kết giữa cái việc mà chúng ta có cái tài sản đó cho đến khi cái tài sản đó nó được đưa vào cái chương mục nào, và từ cái chương mục đó chúng ta phải chi tiêu, chúng ta đã chi tiêu như thế nào. Làm được việc này không phải là chúng ta có thể làm lấy được. Chúng ta phải nhờ đến một người chuyên môn. Người chuyên môn đó là một người CPA hay người chuyên môn đó là một người bookkeeper. Họ là những người có thể ngồi xuống, vì đó là cái nghề chuyên môn của họ. Họ lấy bằng đó trang giấy ra, họ nhìn từ cái số tiền mình lấy ra từ cái stock này đã bỏ vô trong cái chương mục này, từ cái chương mục này nó đưa qua cái chương mục này, từ cái chương mục này nó đưa qua đến cái chương mục. Ví dụ như thế, quý vị có thể tưởng tượng đó là một cái phương cách giải quyết khá dài dòng, nhưng chúng ta đạt được cái kết quả mình muốn, và chúng ta phải chấp nhận đó là cái sự làm việc, đó là cái cách làm việc để mà tracing, để mà biết theo dõi cái số tiền đó nó đã đi đâu và nó đã như thế nào. Chánh án ở tòa sơ thẩm đã quyết định sau khi anh ấy trình bày cái hồ sơ của anh ta là tài sản bao nhiêu triệu đó là của riêng của anh ta. Nhưng những cái gì mà anh ta không chứng minh được, anh ta cũng chấp nhận đó là tài sản của chung. Nhưng rồi bà vợ của ông ta kháng cáo. Bà nói rằng là tất cả những cái này ông ấy làm trong thời gian là vợ chồng á, thì nó là của chung. Và cái việc làm mà nối kết những cái con số trong những cái chương mục này là nó không có đúng. Và vì vậy bà ta kháng cáo. Khi bà ta kháng cáo thì tòa kháng cáo cũng đồng ý với bà ấy. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, em xin chào luật sư.
Xin chào.
Dạ, luật sư. Dạ, em có câu hỏi là em cần mua nhà mà em không có đứng lo một mình được á. Cho nên một người bạn sẽ đứng chung với em, nhưng mà người bạn đó nói là sẽ đi ra notary, là cái nhà đó là chỉ một mình em thôi. Làm như vậy có hợp lệ không luật sư, hay là mình phải làm cách nào luật sư?
Khi chúng ta nói đến một cái tài sản như là một cái địa ốc, một căn nhà, và một người rất là tốt bằng lòng giúp chúng ta để mua căn nhà, thì cái đề nghị đầu tiên của tôi là cái người bạn này và chị cần làm một cái hợp đồng viết cho nó rõ ràng là cái người bạn này có cái phúc lợi gì hay là có cái quyền hạn gì trong cái căn nhà này. Để rồi 5 năm sau, 2 năm sau, 10 năm sau, khi hai người đi đến cái việc gọi là chia tay, vì đến một lúc nào đó hai người sẽ phải chia tay, và chị cũng muốn lấy lại căn nhà của chị, hoặc là chị muốn đem căn nhà của chị bán, thì cái người bạn của chị lúc đó, cái căn nhà từ giá 100 ngàn lên đến 1 triệu, cái con người nó sẽ thay đổi. Đó là cái lời đề nghị của tôi. Và nếu cái người bạn của chị đã bằng lòng làm một cái tờ giấy để rõ ràng là không có cái gì trong căn nhà này, thì tốt nhất là nên gặp luật sư để làm một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó nó sẽ giúp cho mình không phải tốn bao nhiêu thời gian chi phí về sau này, và nó sẽ làm cuộc sống của mình an bình hơn. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, mình phải nên đi đến luật sư để làm một cái bản là tài sản đó không có của cô đó, tại vì cái người đó chỉ giúp mình đứng giùm cái loan thôi, tại vì mình không đứng một mình được.
Đúng nhé, hai người có thể làm.
Dạ, thank you luật sư. Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Chúc chị gặp may mắn. Số điện thoại của văn phòng luật sư Nguyễn Kim Phượng, nếu quý thính giả cần thêm thời giờ để nói chuyện trường hợp riêng của mình, gọi 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn trở lại với luật sư ạ.
Và khi cái hồ sơ này lên tòa kháng cáo, thì cái người vợ này đã tranh cãi và nói rằng là cái việc mà theo dõi cái khoản tiền nó đi từ của riêng qua của chung, nó có hai phương cách. Và bà ta đưa ra hai phương cách đó để cho chánh án ở tòa kháng cáo thấy rằng là cái việc mà chánh án ở tòa sơ thẩm quyết định và tin theo cái lời khai của cái người nhân chứng chuyên môn của bên ông chồng là không có đúng. Và bà ta đưa ra những cái lý do là cái việc làm này nó phải đi như thế này, hoặc là ông ta có thể làm cái việc làm như thế kia để cho thấy rằng là cái tiền của ông ta có đó, nó đã được dùng vào những cái việc trong cuộc sống vợ chồng. Nói như thế này nó rất là phức tạp rồi. Và đi đến cái mức độ này, quý vị, cái hồ sơ này nó rất là phức tạp rồi. Và biết bao nhiêu chuyện xảy ra như thế này, qua xảy ra đi, xảy ra lại trong một cái hồ sơ ly dị. Khi cái tài sản của hai người tranh chấp, đây là của chung, đây là của riêng. Và đến mức này, cả hai người, một là quyết định cắt đứt cái sự tranh chấp để mà hòa giải và đi đến một cái con số bằng lòng, quyết định chấm dứt hồ sơ, hoặc là để cho hai luật sư và những người chuyên môn đưa ra tòa để chứng minh rằng là cái việc này nó phải được giải quyết dựa trên những cái bằng chứng, những cái lời khai khi ở tòa sơ thẩm quyết định. Ông chồng này đã đưa tất cả những giấy tờ dữ kiện cho thấy rằng là cái tài sản này là cái số tài sản riêng của ông ta. Vì chắc là tòa sơ thẩm nói cái đặc tính của nó bắt đầu từ cái tài sản riêng, nó không thể nào trở thành cái tài sản chung, cho dù rằng là cái khoản tiền đó đã được đưa vào trong một cái chung mục mà hai người đứng chung với nhau. Quý vị thấy, đó là cái việc mà quý vị phải để ý đến, mà quý vị sẽ không bao giờ có thể làm được việc đó. Chỉ có luật sư và những người chuyên môn mới đi đến cái quyết định và mới đi đến cái việc làm như thế để cho chánh án thấy. Và vì cái đặc tính của nó là tài sản riêng và đi theo cái con đường đó, nó vẫn trở thành tài sản của riêng. Tại sao cái người vợ này lại cứ tiếp tục nói đây là tài sản của chung và kháng cáo 1-2 năm trời trên tòa kháng cáo, rồi đi đến tòa tối cao pháp viện để chứng minh rằng là cái quyết định của tòa sơ thẩm là tài sản của riêng tôi, vẫn là tài sản của riêng tôi. Đến lúc nào thì cái việc này nó sẽ ngừng? Và cái khoản tiền đó nó sẽ như thế nào? Nếu tòa kháng cáo nói rằng là tòa sơ thẩm sai thì mình phải đi thêm nữa, giống như trong một cái hồ sơ khác, họ đi đến tòa tối cao pháp viện của California để họ chứng minh rằng là cái tài sản này nó là tài sản của chung chứ không phải của riêng, hoặc là chứng minh rằng là cái tài sản này là của riêng chứ không phải của chung. Trong một cái cuộc sống vợ chồng của chúng ta ở California này, nó có khá nhiều những cái sự đòi hỏi, những cái phức tạp, nhưng chúng ta cũng có thể giải quyết nó trong một cái cuộc hòa giải. Nếu đó là một cái số tiền nó không nhiều như chúng ta thấy, nếu đây là một cái hồ sơ và cái giá trị của nó là 10 triệu đô la để chứng minh rằng là 5 triệu kia là tài sản của riêng, thì chúng ta phải làm việc đó, đúng không? Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật hợp đồng, những vấn đề về tai nạn xe cộ, trục xuất người ra khỏi nhà, tài sản, probate, những vấn đề liên quan đến việc giám hộ, những vấn đề này chúng tôi làm khá nhiều ở văn phòng Empire Law Offices. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé. Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn vài phút của chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về hay là đang trên con đường đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ khơi thương theo làn gió. Em bảo rằng những viết anh đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đừng chờ tôi dưới sông mưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua xuân vừa bước sông hồ như gấm như thơ, trở về đây khi gió sang đầu, mong ước cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có đâu xuân vắng. Xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ khơi thương theo làn gió. Em bảo rằng viên cánh đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đừng chờ tôi dưới sông mưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về muôn lá hoa, xuân qua xuân vừa mơ, bước sông hồ như gấm như thơ, trở về đây khi gió san hồ, mong ước cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có đâu xuân vắng. Mong ước cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có đâu xuân vắng người.